Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng kia là cùng vui trong anh đã vang dàn lời tốt thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả, Đài Phật giáo Việt Nam, vừa qua, nhật báo Mladá Fronta Dnes ở thủ đô Praha, tiếp khách, tức là nước Cộng hòa Czech, đã gửi đặc phái viên Thomas Nieder đến Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn, phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Mladá Fronta Dnes là nhật báo trọng yếu của tiệp, với số phát hành 1 triệu ấn bản mỗi ngày. Gần đây, đã có người dịch ra Việt ngữ đưa lên mạng Internet. Bài dịch khá suôn sẻ, nhưng chúng tôi chưa hoàn toàn thỏa mãn vì một số thiếu sót hoặc thêm bớt và quên dịch tiêu đề bài báo, nên chúng tôi dịch lại toàn bài để cống hiến quý thính giả. Bài báo có tiêu đề Cộng sản dự như hậu báo, với phụ đề phỏng vấn nhà ly khai Việt Nam nổi tiếng nhất Thích Quảng Độ về tương lai nước Việt và sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Do thời lượng của đài, chúng tôi đành phải lược bớt một vài câu, tuy không thiệt hại đến nội dung và tinh thần cuộc phỏng vấn. Xin quý thính giả lượng thứ, và xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây.
Ký giả Thomas Nier, nhật báo tiệp Mladá Fronta Dnes, phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Sài Gòn. Cộng sản giữ như hổ báo. Phỏng vấn nhà ly khai Việt Nam nổi tiếng nhất Thích Quảng Độ về tương lai nước Việt và sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Đặc phái viên từ thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng đón tôi trong bộ đồ tu hành màu nâu với nụ cười nở rộng trước chánh điện chùa Thanh Minh. Chùa ở gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là nơi trú xứ của vị sư Bất Đồng Chính Kiến nổi danh nhất của Việt Nam, nơi thờ tự mà cũng là ngôi chùa tù của Hòa Thượng từ 10 năm qua. Nhưng 10 năm giam cầm chẳng làm sao xuyến vị hòa thượng 80 tuổi với diện mạo của một ông tiên trong truyện cổ tích. Hòa thượng luôn tươi cười dù chẳng che giấu được nỗi bất lực trước chính quyền Cộng sản, cũng như sự xa cách với quần chúng. Trong lúc loay hoay mở nút chai nước lọc, hòa thượng hỏi.
Tình hình chính trị đã được đổi thay tại tiệp. Người dân bây giờ hạnh phúc lắm, phải không ông?
Phóng viên, đúng vậy. Nhưng vì sao chế độ ở tiệp khác sụp đổ năm 1989... mà Việt Nam vẫn chưa thay đổi gì?
Hòa thượng Thích Quảng Độ, bởi vì chế độ Cộng sản ở nước ông ôn hòa hơn, nhân dân nước ông còn có đôi phần tự do, chứ chúng tôi ở đây công an theo dõi từng giờ, không riêng tôi đâu, mà tất cả mọi người dân, chúng tôi bị đàn áp rất dữ dội.
Phóng viên, hoàn cảnh nước tôi trước kia cũng tương tự như vậy thôi.
Hòa thượng Thích Quảng Độ, thế nhưng ở Việt Nam người dân còn sợ hãi kinh hồn, chẳng ai dám đề cập đến chuyện chính trị. Ngay cả trong gia đình, họ sợ anh em, vợ chồng hay người thân tố giác với công an. Người này sợ hãi người kia.
Phóng viên, tôi tìm cách hỏi chuyện chính trị với người dân, ai cũng trả lời chúng tôi không quan tâm tới chính trị, chúng tôi chỉ lo chuyện làm ăn buôn bán thôi. Hòa thượng có nghĩ rằng người dân Việt sẽ muốn thay đổi chính quyền nếu chính quyền không can thiệp vào chuyện làm ăn của họ?
Hòa thượng Thích Quảng Độ, ông là người ngoại quốc, nên họ không nói thẳng những điều họ nghĩ trong đầu.
Phóng viên, Việt Nam đang phát triển nhanh, người Việt được tự do kinh doanh vào thập niên 90, so ra khá hơn trước đó. Liệu họ có muốn được tự do chính trị?
Hòa thượng Thích Quảng Độ, vào các thập niên 70 và 80, áp dụng chính sách tập thể hóa, đời sống ở Việt Nam rất khó khăn, nhân dân đói kém, nên chính quyền thấy cần thiết phải đổi mới kinh tế, họ cho phép dân kinh doanh làm ăn, tình hình kinh tế khá hơn lên, nhưng tự do chính trị thì chẳng thay đổi một ly. Trên phương diện này, đất nước vẫn y như trước đây 34 năm.
Phóng viên: nhưng ngay tại Việt Nam vẫn có những cuộc khiếu kiện công khai, đa số chống nạn tham nhũng ở cửa công. Liệu những cuộc biểu dương này sẽ gia tăng, đưa tới chuyện gì to lớn hơn không?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: ở đây tôi có thể ngồi phản đối bao lâu cũng được, nhưng không thể xuống đường. Người Việt không thể tự do tụ tập ngoài đường, công an sẽ phản ứng tức thì. Khi dân chúng tụ tập, vấn nạn lớn của chúng tôi là làm sao kết hợp quần chúng để cùng nhau tranh đấu cho tự do và dân chủ. Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo để kết hợp toàn dân. Ngày ấy, toàn dân sẽ nổi dậy và sẽ giống như chuyện đã xảy ra tại nước ông.
Phóng viên: phương Tây sẽ làm gì để ngày ấy có thể xảy ra?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: phương Tây chỉ chú trọng đến buôn bán làm ăn, họ chẳng quan tâm đến chính trị. Chẳng hạn ông Bush đã hứa hẹn rằng Hoa Kỳ sẽ đứng bên cạnh những ai đấu tranh cho tự do, nhưng khi đến thăm Hà Nội, ông ta chẳng đả động gì đến chuyện nhân quyền.
Phóng viên: hòa thượng bị quản chế tại gia chính xác là như thế nào? Hòa thượng có thể đi ra ngoài được không?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: công an luôn canh chừng bên nhà đối diện, theo dõi bất cứ ai đến chùa. Tôi chỉ ra ngoài mỗi tháng một lần, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Họ kiểm soát tôi trên mọi đường đi.
Phóng viên: những hai năm trước đây, hòa thượng đã phát biểu công khai trong cuộc biểu tình của khối dân ngoan đi khiếu kiện.
Hòa thượng Thích Quảng Độ: vâng, có khoảng 1.000 người. Tôi đã ở đó một lúc, nói chuyện với họ và tặng giữ một số tiền. Nhưng tối đến, đám đông bị công an bắt giữ và phân tán về các vùng quê, khiến họ không còn cơ hội tụ tập trở lại.
Phóng viên: vậy có nghĩa là hòa thượng có thể đi ra ngoài khi hòa thượng muốn? Chẳng hạn hòa thượng có thể rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh không?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: vâng, nhưng họ sẽ bố trí cảnh tai nạn giao thông để loại trừ tôi.
Phóng viên: người dân thường Việt Nam có biết tiếng hòa thượng không? Họ có biết sự phản kháng của hòa thượng không?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: người Việt bên Hoa Kỳ biết tiếng tôi nhiều hơn. Tại Việt Nam, rất ít người biết. Báo chí, truyền thông chẳng bao giờ nhắc đến tôi. Tôi cũng chẳng có dịp nào nói trên đài phát thanh hay truyền hình. Tôi hoàn toàn bị cô lập ở đây.
Phóng viên: thế thì hòa thượng có biết rõ thực tại Việt Nam ra sao không?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: tôi theo dõi tin tức qua mạng Internet. Tôi cũng nghe các đài quốc tế.
Phóng viên: vâng, nhưng điều đó có đủ để hòa thượng nắm được những thông tin cơ bản về đời sống thực ở các vùng quê Việt Nam?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: tôi không biết nhiều về nông thôn, chỉ thỉnh thoảng có người ở quê lên thăm tôi.
Phóng viên: người cộng sản có làm chi tích cực trong thời gian cầm quyền?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: chẳng có gì. Họ giết quá nhiều người trong đợt cải cách ruộng đất.
Phóng viên: nhưng chuyện đó đã xảy ra mấy chục năm rồi. Chế độ này ngày nay hẳn phải có gì khác so với hồi chấm dứt nội chiến.
Hòa thượng Thích Quảng Độ: vâng, nhưng chỉ có một ít thôi. Cho đến nay họ vẫn luôn đàn áp người dân và không cho nhân dân tự do ăn nói.
Phóng viên: nhưng họ không giết người như trước.
Hòa thượng Thích Quảng Độ: bây giờ thì không làm như thế được. Trước kia họ tự cho mình cái quyền đó, ngày nay cả thế giới sẽ phản đối. Tuy nhiên, người cộng sản vẫn bí mật giết hại những người đối lập trong nhà tù. Họ bị bắt và một đi không trở lại. Nếu có những cuộc biểu tình lớn thì cộng sản chẳng ngần ngại bắn giết thẳng tay, giống hệt như ở Trung Quốc năm 1989, cộng sản giữ như hổ báo.
Phóng viên: nhưng ít ra họ cũng giành được độc lập cho Việt Nam khi họ đánh bại thực dân Pháp.
Hòa thượng Thích Quảng Độ: không, họ chỉ lợi dụng ý nguyện và tình yêu tổ quốc của người Việt Nam để chiếm quyền. Người cộng sản theo chủ nghĩa tam vô, không tôn giáo, không gia đình và không tổ quốc.
Phóng viên: hòa thượng đã sống trải qua hai chế độ độc tài, trước là Ngô Đình Diệm, sau là chế độ cộng sản. Cả hai chế độ đều giam cầm hòa thượng, vậy chế độ nào tồi tệ hơn?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: cả hai đều kinh khủng, nhưng với cộng sản thì khó đánh bại hơn. Ông Ngô Đình Diệm để yên cho chúng tôi trong chùa không can thiệp, chỉ quan tâm đến sự xuất hiện của chúng tôi trước công chúng, trong khi người cộng sản xâm nhập đánh phá sâu vào tận các chùa viện.
Phóng viên: vì sao hòa thượng tranh đấu chống độc tài?
Hòa thượng Thích Quảng Độ: tôi tin vào đất nước này, và tôi tin rằng giống như mọi sự trong cuộc sống đều vô thường, nạn độc tài cũng phải thay đổi. Hôm nay nó tồn tại, nhưng ngày mai sẽ mất. Chế độ nào bác bỏ những nhu cầu cơ bản và lý tưởng cho con người sẽ không thể nào tồn tại vĩnh viễn. Bởi vậy, tôi sẽ thành đấu đến cùng khi tôi còn sống.
Thưa quý khán giả Đài Phật Giáo Việt Nam, tiếp tục chương trình kỷ niệm lễ tiểu tượng Đức Cấu Thánh Thấm. Xin mời quý khán giả nghe một những văn kiện lịch sử của Đức Cấu Thánh Thấm Thích Huyền Quang. Hôm nay, chương trình nhắc lại thông điệp Phật đản của Đức Cấu Thánh Thấm năm ngoái. Qua đó, Đức Tam Thông kêu gọi chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử Việt Nam trong hay ngoài nước rước Phật vào tâm trí, để cùng phát tâm truyền đạt giáo lý cứu khổ trừ nguy của Đức Thế Tôn ra khắp mọi nơi và trên quê hương. Chí thành trải rầm con đường vàng lý của Bồ Tát Hành để trang nghiêm thế giới và hòa hợp chúng sinh. Bởi vì 3.000 năm Phật giáo thế giới, 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam là lịch sử chưa bao giờ chấm dứt trong công cuộc giải thoát giác ngộ cho quần sanh, cứu khổ trừ nguy cho nhân dân và đất nước, thức tịnh Phật tính trong lòng người và dìu dắt chúng sinh lên ngôi Phật. Phật giáo là sự đối diện chứ không quay lưng với xã hội. Phật giáo dấn thân vào nơi tham tàng loạn tưởng của xã hội để tịnh độ hóa nhân gian. Về tình hình đất nước, Đức Tăng Thấm Thích Huyền Quang đưa ra nhận định, kinh tế Việt Nam có chiều phát triển nhưng chênh lệch giàu nghèo ngày càng đào sâu thâm thẳm, không chênh lệch giữa quốc dân mà chênh lệch giữa giới quan lại và quần chúng, gây ra cảnh nước giàu dân nghèo, mâu thuẫn với các khẩu hiệu nhà nước đề cao. Trong khi ấy, về đường tinh thần, mọi tự do cơ bản bị chà đạp, nên tôn giáo không phát triển, tệ nạn xã hội hoàn hành và gia tăng. Việc giải thoát giác ngộ không thể xây dựng trên sự nghèo đói và thiếu tự do. Nay lại thêm chuyện lãnh thổ bị xâm lấn, khiến lòng người ưu tư khắc khoải. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong cơn hấp hối mà các nhà lãnh đạo đất nước làm ngơ. Không như thuở trước, với các triều Đinh, Lê, rồi Lý, Trần, Lê, từ vua quan, bậc cao tăng và Phật tử cho đến toàn dân đều một lòng giữ nước. Vì giữ nước mới có đất, núi, dân, vì giữ dân nên thăng hoa tinh thần và đạo lý làm nên văn hiến nước nhà. Nên Đức Tam Thấm Thích Huyền Quang kêu gọi, người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ, thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền và nòi giống tự do thoát ly nô lệ. Vì chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo. Bản hoài xuất thế của chư Phật là xuất hiện nơi trần thế để cứu độ muôn loài. Sau đây là toàn văn thông điệp.
Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, thông điệp Phật đản 2552. Dương lịch 2008 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng đồng bào Phật tử thân mến. Hôm nay, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên thế giới đang hương hoa trầm đèn tỏ lòng hân hoan chào đón Đức Thích Ca ra đời. Cũng vậy, người Phật tử Việt Nam trong hay ngoài nước đoàn tụ trước lễ đài vui mừng chào đón khánh đàn và rước Phật vào tâm trí, hân hoan chào đón cùng pháp tâm truyền đạt giáo lý cứu khổ trừ nguy của Đức Thế Tôn ra khắp mọi nơi và trên quê hương, chí thành trải rộng con đường vạn lý của Bồ Tát Hạnh để trang nghiêm thế giới và hòa hợp chúng sinh. Thưa quý liệt vị, 8 năm qua, Phật đản không còn riêng cho Phật giáo đồ mà trở thành ngày tâm linh, ngày văn hóa cho toàn thể nhân loại. Theo sự công nhận của gần 200 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, sự tôn vinh Đức Phật nở rộ qua những thông điệp hàng năm của Liên Hiệp Quốc nói lên điều cao cả của Phật giáo. Thông điệp của Đức Phật là thông điệp về hòa bình và từ bi, nhưng cũng là thông điệp của sự tỉnh thức, tức quán chiếu bản thân và hành động của mình, đồng thời quán chiếu thế giới. Đây là thông điệp cho những ai quan tâm đến hướng đi và vận mệnh của loài người. Trích thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2003. Dù với nguồn gốc, chủng tộc, văn hóa hay tín ngưỡng nào, chúng ta nên nhớ là chúng ta có một quê hương chung. Đó là hành tinh trơ trọi nhỏ bé, là nơi chúng ta gắn bó và chung sống. Nên chúng ta hãy cùng nhau góp sức đem lại lợi ích chung trong cuộc sống hòa điệu và hòa bình giữa mọi sắc dân trên địa cầu, trích thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2005. Hơn 2.500 qua, bậc đạo sư Đại Giác Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục làm kim chỉ nam, mang lại ý nghĩa cho đời sống hàng triệu con người trên trái đất. Hàng năm tổ chức đại lễ Phật đản là cơ hội để những người con Phật xác quyết niềm tin vào giáo pháp của Ngài, đồng thời phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật đã truyền giao, trích thông điệp Liên Hợp Quốc năm 2007. 3.000 năm Phật giáo thế giới, 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam là lịch sử chưa bao giờ chấm dứt trong công cuộc giải thoát giác ngộ cho quần sanh, cứu khổ trừ nguy cho nhân dân và đất nước. Thức tỉnh Phật tính trong lòng người và dìu dắt chúng sinh lên ngôi Phật. Phật giáo là sự đối diện chứ không quay lưng với xã hội. Phật giáo dấn thân vào nơi tham tàn, loạn tưởng của xã hội để tịnh độ hóa nhân gian. Nhìn lại khối người 85 triệu mà chư tôn Đức Tăng Ni đang hoằng pháp lợi sinh, thì thấy kinh tế Việt Nam có chiều phát triển, nhưng chênh lệch giàu nghèo ngày càng đào sâu thăm thẳm, không chênh lệch giữa quốc dân mà chênh lệch giữa giới quan lại và quần chúng, gây ra cảnh nước giàu dân nghèo mâu thuẫn với các khẩu hiệu nhà nước đề cao. Về đường tinh thần, mọi tự do cơ bản bị chà đạp, nên tôn giáo không phát triển, tệ nạn xã hội hoành hành và gia tăng. Việc giải thoát giác ngộ không thể xây dựng trên sự nghèo đói và thiếu tự do. Này lại thêm chuyện lãnh thổ bị xâm lấn, khiến lòng người ưu tư khắc khoải. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong cơn hấp hối, mà các nhà lãnh đạo đất nước làm ngơ. Không như thời trước, dưới các triều đình Lê rồi Lý Trần Lê, từ vua quan, bậc cao tăng và Phật tử, cho đến toàn dân đều một lòng giữ nước. Vì giữ nước mới có đất nuôi dân, vì giữ dân nên thăng hoa tinh thần và đạo lý, làm nên văn hiến nước nhà. Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ, thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền của nòi giống tự do thoát ly nô lệ. Là trưởng tử của Như Lai, là con của Phật, chúng ta không làm gì khác hơn trong đời này, ngoài việc cứu độ chúng sinh và truyền thừa chánh pháp. Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức, đói nghèo. Bản hoài xuất thế của chư Phật là xuất hiện nơi trần thế để cứu độ muôn loài. Cuối năm ngoái, Hội đồng Lưỡng viện đã ra tuyên cáo kêu gọi hợp quần cứu nguy và giáo hội sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống, lẽ phải và tự do. Ấy là biểu hiện ý nghĩa xuất thế đại sự vừa nói trên. Công việc ngàn năm một thuở đã thành sự thật, là số lượng người Việt đang có mặt đông đảo và sinh sống trên khắp địa cầu. Kính xin chư tôn Đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử hãy gieo rắc hạt giống chánh pháp của nền Phật giáo dân tộc, đóng góp cho hòa bình thế giới nhằm ngăn chặn các hành xử bất bao dung của những ý thức hệ bạo động và khủng bố. Xu thế toàn cầu của sự đối thoại và cộng tác ngày nay đang cần giáo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật để thăng tiến. Đồng bào Phật tử trên khắp năm châu càng rạng rỡ bao nhiêu thì càng chiếu rọi trở về nơi quê hương cho nước Việt Nam sớm huy hoàng. Nhân mùa Phật đản năm nay, xin chư liệt vị hãy hóa thân vào nền văn minh của trí tuệ Bát Nhã, làm bản tâm cho bậc nhân đức cứu nguy đất nước và loài người. Chẳng ai thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử, đang ngày đêm làm rối loạn thể chất thế nhân, nhưng với người thực hành Bồ Tát Đạo, thì sinh, lão, bệnh, tử lại là phương tiện tỉnh giác tiến hành cho sự lợi ích và giác ngộ muôn loài. Bằng cách đó mà chúng ta cúng dường ngày Phật đản danh. Tu viện Nguyên Thiều, Phật đản năm Mậu Tý, đệ tứ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký, Tỳ Kheo Thích Huyền Quang.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, thể theo lời yêu cầu của số đông thính giả đề nghị chúng tôi mở mục Thế giới ủng hộ chúng ta để phát lại những lời phát biểu của các nhân sĩ, chính trị gia quốc tế lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu của Huân Thức Avebury nhân dịp Tết Kỷ Sửu năm 2009. Xin chào Huỳnh Thức Avebury, ngài là thượng nghị sĩ và phó chủ tịch ban nhân quyền Quốc hội Vương quốc Anh. bao nhiêu năm qua, Ngài không ngừng hầu thuận mạnh mẽ cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ngài có ước vọng gì cho dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết Kỷ Sửu này, thưa Ngài?
Well, I'd like to first of all wish the people of Vietnam a very happy new year and a better new year than they've enjoyed.
Trước hết tôi xin gửi lời chúc xuân hạnh phúc đến nhân dân Việt Nam. Năm Kỷ Sửu này sẽ hanh thông hơn các năm trước. Tôi hy vọng tiến trình dân chủ và nhân quyền ngày càng thăng tiến, vì đây là tiêu đích của mọi người, tiêu đích được sống an lạc với bất cứ ai, được phát biểu những điều mình tha thiết, được hành xử những chi mình ưa chuộng, phù hợp với luật pháp, được tôn thờ tôn giáo mình chọn theo. Đối với đất nước Việt Nam, tôi kỳ vọng mọi ngăn cấm mà nhà cầm quyền áp đặt lên tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do hội họp sẽ được hủy bỏ trong năm mới, và Việt Nam sẽ hội nhập với cộng đồng thế giới để cùng chung sống trong hòa bình và dân chủ.
Những năm vừa qua, người ta chứng kiến sự bùng dậy của những phong trào Phật giáo cho dân chủ tại Á Châu. Tôi nghĩ tới Miến Điện, Chư Tăng Ni đã xuống đường, cũng như ở Tây Tạng, Chư Tăng và Phật tử dùng mạnh đòi hỏi nhân quyền và tự do, nhân cuộc rước đuốc, Thế vận hội Bắc Kinh, v.v. Ngài có nghĩ rằng Phật giáo đang đóng vai trò tác tạo dân chủ cho Á Châu không, thưa Ngài?
Yes, I'm sure it does. I think particularly in that part of the world which has such a strong...
Vâng, tôi tin như thế, đặc biệt nơi phần đất của thế giới mà truyền thống Phật giáo đã ăn sâu kiên cố. Bạn nhận xét đúng, Phật giáo đang mở đường cho sự phát triển hòa bình tại Miến Điện. Dù rằng phong trào chưa đạt được thành công, nhưng nó báo hiệu cho chúng ta biết về tinh thần cao độ của quần chúng, sự hậu thuẫn mạnh mẽ của họ đối với Chư Tăng Phật giáo. Những phong trào tương tự cũng đang hiện hữu tại Việt Nam, nên tôi hy vọng Chư Tăng và cư sĩ Phật giáo Việt Nam lãnh đạo quần chúng giành lấy tự do và nhân quyền. Như bà vừa nói, chúng ta đang chứng kiến một ví dụ quan trọng như thế ở Tây Tạng. Phương thức Phật giáo không kêu gọi cuộc cách mạng bạo động, mà kêu gọi cho sự phát triển hòa bình do quần chúng nhân dân phát động.
Thưa Huynh Thức Avery, cá nhân Ngài là một Phật tử. Xin Ngài hoan hỷ cho thiên giả biết trong hoàn cảnh nào Ngài trở thành Phật tử và Phật giáo có ảnh hưởng gì trong hoạt động chính trị của Ngài ở vai trò đại biểu quốc hội và trong công tác vận động cho nhân quyền không?
Tôi quy
y theo Phật sau chuyến viếng thăm Tích Lan năm 1971. Thời đó tôi đại diện cho ân xá quốc tế đến quan sát sự kiện có 15.000 tù nhân bị giam giữ mà không được xét xử. Chính quyền của bà Bandaranaike rất hà khắc nên có cuộc nổi dậy, đặc biệt là giới trẻ chống lại bà. Tôi đến thăm vùng phía nam hải đảo và cùng đi với một dân biểu. Ông là tham gia chính phủ, nhưng do chống đối chính sách đàn áp nên đã rời bỏ chính phủ. Là Phật tử, ông giải thích đạo Phật cho tôi nghe, giới thiệu các kinh sách Phật giáo nguyên thủy là truyền thống của Tích Lan, và tôi trở thành Phật tử theo con đường tri thức. Hiện nay, tôi giữ mối liên hệ chặt chẽ với tăng đoàn Tích Lan, với các chùa viện để giúp đỡ đời sống tâm linh cho các tù nhân Phật giáo tại Anh Quốc. Mỗi ngày tôi nỗ lực sống như một người Phật tử dấn thân và thuần thành trong đời sống chính trị của tôi.
Năm 2008 là năm khốn khó cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất, cũng như cho các phong trào dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục cuộc đàn áp, nhưng sử dụng những phương pháp tinh vi như xâm nhập nằm vùng, chia đối phương để trị v.v. nhằm phá hoại các phong trào từ bên trong nội bộ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất là đối tượng chính của chính sách này. Các thành viên của giáo hội bị cô lập, sát nhiều khủng bố. Là nhà ngoại giao có quá trình hoạt động dài lâu cho nhân quyền, Ngài có lời cố vấn gì trong công cuộc vận động cho tự do dân chủ tại Việt Nam hiện nay, thưa Huynh Tước?
Well, first of all, I think may I send my condolences to the people of Vietnam on the death this year of Thich Huyen Quang.
Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn đến nhân dân Việt Nam về sự viên tịch của Đức Cao Tăng Thống Thích Huyền Quang, vì Cao Tăng đã bỏ gần nửa đời người trong vòng tù tội, lưu đày và quản chế. Đây cũng là minh chứng cho sự việc nhà cầm quyền Việt Nam cư xử ra sao đối với tự do tôn giáo. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam chẳng nên mất hy vọng, bởi vì người ta cứ tưởng như thời gian kéo dài mãi, kể từ khi các cuộc đàn áp khởi sự. Nhưng nơi trần thế chẳng có chi tồn tại vĩnh viễn, tất cả đều vô thường, chuyển biến như lời Phật dạy. Đàn áp không thể vĩnh viễn tồn tại. Mọi chế độ đàn áp khắc khe, rồi cũng đến lúc bị giải thể. Vì vậy, nhân dân cần thực hành sự khiêm nhẫn, đồng thời tinh tấn giữ vững niềm tin và các nguyên lý. Điều tôi muốn khuyến thỉnh là thực hiện con đường bất bạo động, dũng mãnh biểu đạt chính kiến mình, trung kiên với niềm tin Phật, và đừng rơi vào trầm manh động do nhà cầm quyền khiêu khích.
Xin cảm ơn Huân Tước Avery.
Trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam, hồng nhất mang mang chung từ đây. Mùa lòng chúng ta, thiên đến mình chào thiên.